thế nào gọi là chân giác, cái chân giác nó thế nào. Mình vừa đang học, vừa mới lại mà đang học cái bài ấy phải không?
Dạ.
À, tánh giác bớt nhị, nó lìa hai cái vọng kiến thì mới gọi là chân giác. Thế vậy thế nào là lìa hai vọng kiến thì là chân giác, thế nào là nó lìa cái biệt nghiệp vọng kiến, mà thế nào nó lìa cái đồng nghiệp vọng kiến. Thôi thì nói cái nào trước cũng được, tùy ý nói đi. Đang nói cái chuyện kiến, kiến là về phần tinh thần, vọng kiến chỉ cái chỗ ra. Thì thế bây giờ minh bạch cái gì là biệt nghiệp vọng kiến, mà cái gì là đồng nghiệp vọng kiến, minh bạch ra. Anh gọi là biệt, cái riêng biệt của loài người, thế cho nên gọi là biệt nghiệp. Còn bao nhiêu loài khác, con kiến nó lại thấy theo kiểu con kiến, con cua nó lại biết theo kiểu con cua. Thế mỗi loài nó có cái biết riêng của nó, thế cho nên gọi là biệt nghiệp. Này, còn thế nào là đồng nghiệp?
Dạ.
Đấy, như con vừa nói, cái biết của nhẫn thức gọi là kiến, hoặc cái biết của ý thức gọi là tư hoặc. Cái kiến hoặc với cái tư hoặc là biệt nghiệp. Nghe, từng loài, mỗi loài có cái kiến hoặc khác nhau, mỗi loài có cái tư hoặc khác nhau. Kiến hoặc với tư hoặc là biệt nghiệp. Thế bây giờ thế nào là đồng nghiệp?
Dạ, kính bạch trên thầy, đồng nghiệp là đồng một cái tâm mê.
Ờ, đấy, không sống với cái căn bản bồ đề mà lại sống với vô minh. Đấy, như là cái thức thứ 8 nó thuộc về biệt nghiệp. À, thầy xin lỗi, nó thuộc về đồng nghiệp. Tất cả chúng ta với con cua, con ốc, với muôn loài ở trên quả đất này đều là cái tâm thức đang mê. Đấy, cái gọi là đồng nghiệp. Cái tâm nó đang chuyển động, nó đang mê, nhưng mà nó chưa mê riêng về cái nào. À, nó, cái tâm nó sống với vô minh mê muội. Thế cái thức thứ 8 đó thì gọi là đồng nghiệp. Thế còn cái ý thức mới nhận thức đó, cái nhận 6 cái 5 cái thức ngoài là kiến hoặc, cái ý thức là tư hoặc. À, cái ấy là biệt nghiệp, mỗi loài khác nhau. Còn đồng nghiệp là cái thức thứ 8, là cái tạng thức của mình, nó mê. Con nói tiếp theo bài của con, đó là con đang giảng cái chữ chân giác và lìa cả cái biệt nghiệp và cái đồng nghiệp. Thế thì mới là cái chân giác, mới là cái chân giác rõ rệt. Đấy, chân giác rõ rệt thì lìa cả hai vọng kiến, mà lìa cả hai vọng kiến thì mới thật là người trở về chân giác. Con chỉ cái chỗ đó, con làm gì đấy, thế nào gọi là lìa hai vọng kiến trở về chân giác, là con làm cái trò gì đấy? Đó, chạy theo cuốn tập, tức là chạy theo cái nhận thức và cái ý thức nó phân biệt, phải lo mình, chứ còn cái vật ở bên ngoài thì không quan hệ. Mà đây là vi mật quán chiếu, tức là quan sát ở nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sáu căn của mình, quan sát ở cái tâm mình, mà buông cái vọng, mà nhận lấy cái chân, chứ cái cảnh ấy nó không quan hệ. Hôm nay nó là cái cuốn tập, ngày mai nó là quả ổi. Nè, bây giờ nhận lấy, phải nhận lấy. Thế nào gọi là chân giác đấy? Bây giờ con làm gì đây? Chúng ta đang tu hành đây, thế nào là chân giác rõ rệt thì lìa, thì mới là cái người lìa được vọng kiến. Mà cái người nào lìa được vọng kiến ấy, mới thật là trở về chân giác. Nếu còn mập mờ cái chỗ này là chưa có trở về. Vậy nói cho nó rõ để cho chị em ta nhận định cho minh bạch thì là cái chân giác đã.
Dạ. Xin bạch trên thầy, thì ở ngay nơi thân con thì cái tánh biết thấy biết nghe là cái chân giác.
Đấy, cái căn trong cái chữ biết của con nó có hai đường, một đường sanh tử, một đường bồ đề. Phân tách ra đây, bây giờ mình vi mật quán chiếu chính là phân tách ở cái chỗ này đấy. Chứ nói biết thấy biết nghe nó có tên của nó, sao không gọi đúng nó mà cứ nói trong cái thấy là nó có hai, nó có cả đường sanh tử cả đường bồ đề, trong cái nghe nó đủ hai. Bây giờ phải gọi đúng tên nó ra để xem có nhận được thật không.
Nhưng mà trên này như ở nơi mắt con, khi nhìn thấy một cái bông hồng thì một nhãn thức phát sanh.
Đó là nhãn thức.
Dạ.
Mà biết tên nó là hồng thế đó là ý thức nó đã xem vào. Đó là cái chân giác, là cái căn bản bồ đề. Còn cái nhẫn thức với cái ý thức đó là căn bản sanh tử, là vọng kiến. Mà nó thuộc với thứ vọng kiến nào, biệt nghiệp hay đồng nghiệp?
Dạ kính bạch trên thầy, đó nhãn thức với ý thức là thuộc về biệt nghiệp vọng kiến.
Thuộc về biệt nghiệp. Thế còn cái nào là đồng nghiệp?
Dạ kính bạch trên thầy, đồng nghiệp là đồng cái tâm mê.
Cái tâm mê là cái nào? Tinh. Phải lìa hai cái vọng kiến thì mới thành cái chân giác. Vậy cái chính cái kiến tinh ấy là đồng nghiệp vọng kiến. Cho nên mới phải học cái bài số 10 này. Có phải cái kiến tinh lìa hai vọng kiến mới thành cái kiến tánh không?
Dạ.
Đó. Chính cái chỗ mình nắm từ đầu đến đây mình gọi nó là chân tánh. Thì đến cái bài thứ 10 này Phật mới chỉ rõ, phải lìa hai vọng kiến thì nó mới thành cái, nó mới là cái chân giác. Thế thầy nói cái chỗ nào đúng thì im, còn nếu thầy nói sai phải nhắc lại, vì thầy già nhiều khi thầy cứ nói lùng cùng. Thì bây giờ chị em nhận lại cái chân giác, tức là phải lìa cả cái kiến tinh thì mới là chân giác, có phải không? Cái kiến tinh là đồng nghiệp vọng kiến, đó. Nó là cái thức thứ 8. Thế cho nên có lìa vọng kiến thì mới trở về chân giác. Vậy chân giác là cái gì? Văn giác chi, đó là cô còn ở đồng nghiệp vọng kiến. Còn chia ra làm 6. Cái chân giác ấy, nó bất nhị, nó không hai. Huống chi là bây giờ các cô chia nó ra làm 6 thứ. Đấy, chân giác là cái tánh giác. Đó. Nó là tánh A-di-đà vô lượng quang. Thế rồi vì cái thân mình có 6 căn, nó mới chia thành 6 thứ. Đó là cái thức thứ 8 nó đã chia thành 6 thứ. Đấy là cái đồng nghiệp vọng kiến. Cho nên bây giờ từ đây giờ đi không nói đến kiến tánh, kiến tinh nữa, mà gọi là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Từ bài này trở đi là cứ gọi là Như Lai tạng, chứ không gọi kiến tánh, kiến tinh. Vì nói thấy thì nó có nghe, có ngửi, có nếm, nó thành là 6 thứ rồi. Mà nhớ là kiến tinh của mình bất nhị. Chúng ta vì cái thức mê cho nên gọi là thức thứ 8 đó. Mê cho nên chia làm 2. nhớ đến quả ổi, thế là mình là một, quả ổi là hai. Cứ thấy chia tinh thần và vật chất. Ban đầu mê, bắt đầu là cái nghiệp thức. Thế là đồng nghiệp của chúng ta đấy, đồng nghiệp vọng kiến. Thế là nhận có ta trong, gọi là trong, có đối lập với cảnh ở bên ngoài. Thế đây, thế là bây giờ như thế là bắt đầu cái mê, thì gọi là cái tâm của mình không gọi là chân giác nữa, mà gọi là nghiệp thức. Đấy, chia ra tinh thần và vật chất. Cái tinh nhận cái kiến phần là mình, tức là tinh thần, nhận là ta. Ta thấy, ta nghe, đối lập với những cái ở bên ngoài. Thế là như thế là bắt đầu không gọi là chân giác nữa, mà gọi là thức thứ tám, tức là nghiệp thức. Thế là chia cái pháp giới này làm hai, tinh thần và vật chất. Mê muội thấy hư không, kết ám lại thành sắc, sắc tạp với vọng tưởng, tướng của vọng tưởng thành thân. Thế là cái thân ấy nó mới có sáu căn. Thế là cái tinh thần nó chia là sáu cái biết. Cái tinh thần chia làm sáu cái biết, thì cái cảnh ở bên ngoài cũng chia làm sáu cảnh. Thế là có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Đấy là cái đồng nghiệp của chúng mình. Trước hết chia cái tâm làm hai, rồi về sau chia ra thành sáu, rồi sáu căn, sáu trần thành 12, 12 xứ, rồi sáu thức nữa là thành 18 giới. Cứ thế dần dần càng đi về đường mê. Thế bây giờ thế nào là chân giác rõ rệt? Con nói lại cái đoạn này cho minh bạch đi. Đấy, nếu mà nói cho mập mờ thì tức là chưa rõ rệt. Chân giác rõ rệt thì mới lìa được hai vọng kiến. Mà có lìa được vọng kiến thì mới là chân giác. Vậy thì con giảng lại cái đoạn này cho minh bạch đi. Đây nói minh bạch thật, các tổ nói rõ ràng như thế này. Bằng cứ luống giữ cái thấy nghe, không chịu lìa cái vọng. Đấy, Ngài nói minh bạch. Bằng cứ luống giữ cái thấy cái nghe, không chịu lìa vọng, thì làm sao mà dứt được nghiệp để mà chứng vô thượng Bồ Đề. Đấy, các tổ nói rõ ràng. Biệt nghiệp vọng kiến. Còn chính cái căn bản Bồ Đề, con gọi là cái kiến tinh đấy, nó là thức tinh nguyên minh, nghĩa là thức thứ tám. Nó chính là cái đồng nghiệp vọng kiến. Con phải lìa cả hai, lìa cả biệt nghiệp, lìa cả đồng nghiệp. Thế thì con chạy trốn đi đâu? Con làm nào? Đấy, cả cái kiến tinh mà con vừa mới nói đấy, nó cũng là cái đồng nghiệp vọng kiến, nó là thức thứ tám. Thế nó là đồng nghiệp vọng kiến, nó là thức thứ tám. Nhưng mà chúng ta cái thức thứ tám là chính là cái chân giác mà nó mê thì gọi là thức thứ tám. Nó bị cái đồng nghiệp vọng kiến này đánh lừa này đó, thì gọi là thức thứ tám. Trước hết nó chia làm hai, xong nó chia làm sáu. Cho nên con cứ an định vào cái kiến tinh, con vẫn cứ an định vào cái kiến tinh, mà dần dần đấy, như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định vào cái tánh nghe, dần dần sắc ấm tan, thọ ấm tan, tưởng ấm tan, hành ấm tan, đến cái thức ấm nó cũng tan. Đấy, cái thức ấm ấy, lúc bây giờ có năm cái này nó cùng tan, nhưng mà đến cái thứ năm ấy, thì đó là cái thức ấm tức là cái đồng nghiệp vọng kiến đó, nó mê. Chúng ta cứ học rồi gần đây rồi Đức Quán Thế Âm Ngài an định và cái tánh nghe dần dần năm sắc thọ tưởng hành thức, đến cái thức ấm nó tan đấy là sanh diệt, đã diệt tịch diệt hiện tiền. Chúng ta cứ học dần nữa thì sẽ thấy vậy. Thế cho nên phải đến cái thức ấm nó tan, tức là cái đồng nghiệp vọng kiến để nó cũng hết, thì lúc bây giờ con mới ở cái chân giác, nghĩa là có tu thì mới có chứng, chứ không phải cứ ngồi nói mấy cái chữ này mà là xong.
Có lìa vọng kiến mới trở về được chân giác.
Nghĩa là khi nào cả năm ấm, cả năm cái lớp vô minh ấy nó tan đi, sắc thọ tưởng hành thì đó là thuộc về cái biệt nghiệp, còn đến cái thức ấm ấy là đồng nghiệp. Khi cả năm cái nó tan, năm cái lớp gọi là ngũ trược, kinh Di Đà nói là ngũ trược, cả năm cái lớp vô minh ấy nó tan, thì khi ấy là cái chân giác mới hiển lộ. Con nói tiếp, chỉ có việc lấy thủ là nắm chặt lấy, thế là không theo vọng kiến. Mà con nhớ là vọng kiến nó có hai ạ, cả đồng nghiệp cả biệt nghiệp. Cái cảnh bên ngoài nó huyễn, mà ngay cái thấy cái nghe, ngay cái mắt tai mũi lưỡi của mình, nó chính là làm bằng cơm bằng gạo, nó không thật. Để biết cái tự đừng có cái chấp ngã, cái chấp ngã là hư vọng. Thế trong cái chấp ngã, ngoài cái chấp pháp, cả hai cái chấp đó đều là vô minh. Cái bà già mù đi ở trong rừng xưa, thế cho nên biết là hư vọng, cả ngày an định cái tâm. Các vị tu thiền thì người ta ngồi định, mà các vị tu về tịnh độ thì niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Đấy, ông Phật tội nghiệp, ông đặt ra những cái phương pháp để cho mình cả ngày nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, quay về Đức Phật A Di Đà để buông hết cái căn trần thức, cả ngày nương tựa Phật thì sẽ vãng sanh về cái cõi bất thoái, vĩnh viễn không phải đọa lạc. Chúng ta thấy cái tài tình của Đức Phật tìm những cái mưu mô mánh khóe để đưa cho những người mê mà trở về cái chân thật. Những các cụ cứ một lòng tin, không cần phải học Lăng Nghiêm, không căn bản này căn bản kia, không rắc rối, cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Mà nếu các cụ cứ nhất tâm thì các cụ về cảnh Phật, là các cụ chứng quả Bồ Đề. Trong khi Hải Minh học lấy học đề mà chẳng đi đâu cả. Thì bây giờ làm gì? Đối cảnh này, mà cứ an định với ông Phật Di Đà, biết chắc là ông ở khắp đây, hãy cứ tin chắc. Thế là cứ an định với ông Phật Di Đà này. Thế là chọn ngay, chẳng có cảnh nào để đối. Như vậy năng sở không lập, pháp pháp toàn chân, pháp nào cũng là Phật Di Đà hết. Này, cứ Nam Mô A Di Đà Phật để yên tâm yên trí, khỏi bận lòng gì cả, cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế vì cái tâm nó có chỗ nương tựa, có chỗ an ổn rồi, thế là mình hiện tại bình an, mà mai sau về cảnh giới Phật thật sự, chứ không phải nói lão. Cứ tin chắc pháp nào cũng là Phật Di Đà hết, chỉ có Phật Di Đà mới là thật thôi. Còn bây giờ trông thấy là quả ổi, là quả xoài, đó là vọng kiến. Thế là thường trụ thủ lăng nghiêm tam muội. Đó, cái vị nào cứ nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật không loạn thì đó là đang trụ ở cái chánh định thủ lăng nghiêm, tức là sống trở về cái tự tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ của mình. Đấy. Tiếp chi kiến vô kiến tư tức niết bàn, nghĩa là gì? Không thấy đấy mà biết nó huyễn cho nên chẳng bận lòng. Đấy. Biết đấy cũng vẫn giao tiếp cô A bà B, tiếng khen tiếng chê mình vẫn biết vẫn thấy nhưng mà chả bận lòng. Thế thì cái tâm nó bình an, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cô ấy khen cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cô ấy chê cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Biết chỉ có Đức Phật Di Đà ngài vẫn đang có mặt đấy, khen cũng là Đức Phật Di Đà và chê cũng là Phật Di Đà. Thì cái tâm mình bình an như vậy thì cái tâm ấy là niết bàn.